Thì ở đây quý vị lâu nay đọc học đó là cái bài tựa là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, phải không? À, như vậy thì Maha Bát Nhã đó là cái gì? À, Maha tức là đại, gọi là đại Bát Nhã, phải không? Maha tức là đại, là to, lớn, rộng lớn. Bát Nhã là trí tuệ, phải không? À, như vậy tức là cái trí tuệ to lớn hay là trí tuệ rộng lớn. Thì quý vị nếu mà giải thích như vậy đó thì quý vị thấy là giải thích hết được cái ý Bát Nhã chưa? Chứ giải thích sao mới hết? Tức là Maha Bát Nhã là đại trí tuệ, tức là trí tuệ to lớn, trí tuệ nghĩa là rộng lớn. Thì giải thích mà theo văn từ thì như vậy là cũng như là tương đối rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, trí tuệ gì mà là cái trí tuệ gọi là to lớn, mà cái trí tuệ mà có lớn có nhỏ đó, không là có phải Bát Nhã chưa? Trí tuệ mà còn có lớn có nhỏ là có phải Bát Nhã chưa? Thì vậy tại sao đây nói trí tuệ lớn? Đó, cho nên quý vị thấy nếu mà học mà theo chữ nghĩa là thấy lúng túng rồi. Phải không? Ở đây nói trí tuệ lớn, nhưng mà trí tuệ mà còn có lớn có nhỏ đó là chưa phải Bát Nhã rồi. Phải không? Đó là ý nghĩa rất rõ ràng. Cho nên ở đây á, là ngầm chỉ trí tuệ này là trí tuệ nó vượt ngoài mọi thứ đối đãi phân biệt. Phải không? Tức là nó không có gì so sánh được hết. Cho nên tạm nói nó là lớn, chứ còn nó không có giới hạn. Tức là trong đây trí tuệ này nó không có gọi là cái tôi giới hạn trong đó, ha. Nghĩa là không còn gì so sánh được hết, thì không có gì để nói, cho nên tạm gọi là lớn đó. Chứ còn mình mà thấy có lớn có nhỏ đó là chưa phải là Bát Nhã, ha. Bởi vì cái trí tuệ của thế gian á, thì có lớn có nhỏ, không? Trí tuệ thế gian có lớn có nhỏ, và nó có mang gọi là cái tôi trong đó, tức là tôi trí tuệ, phải không? À, thí dụ như mình học nhiều, mình buông tập nhiều á, thì trí lớn, phải không? Học nhiều, buông tập nhiều thì lớn, còn học ít, buông tập ít á, thì nhỏ, tức là hiểu ít. Dạ, và thứ hai nữa, mình hiểu cái gì á, thì cũng có cái tôi trong đó, tức là tôi hiểu, phải không? À, tôi hiểu là mà tôi hiểu đó, tức là có mang cái vô minh trong đó, phải không? Thì không phải Bát Nhã. À, thì đó gọi là cái trí tuệ mà sinh diệt, cho nên đó là trí tuệ thế gian. Còn ở đây á, là trí tuệ Bát Nhã, cho nên thường thường với Bát Nhã đó thì người dịch ra đó thì không có dịch là trí tuệ suông, mà thường thường gọi là gì? Gọi là trí tuệ Bát Nhã. Kèm theo chữ trí tuệ Bát Nhã để phân biệt đây là không phải thứ trí tuệ của thế gian, phải không? Chứ còn nếu mà Bát Nhã mình dịch ra trí tuệ á, thì người ta sẽ lầm lẫn, người thế gian thông minh ta cũng nói trí tuệ, phải không? Rồi cái này cũng nói trí tuệ, vậy tại sao phân biệt? Cho nên thường thì các nhà dịch gọi đây gọi là trí tuệ Bát Nhã, là để phân biệt rõ ràng, không? Mà cái trí tuệ này á, là nó ở ngay nơi tự tánh của mình, cho nên nó không có gọi là dài ngắn hay đen trắng xanh vàng đỏ trắng gì hết. À, sạch hết những cái tướng gọi là tướng ngã trong đó. À, thì như vậy thì lấy cái gì để mà so sánh mà nói nó là lớn nó nhỏ? Cho nên người mà vừa nghĩ có lớn có nhỏ đó là cách xa Bát Nhã liền đó, cho nên nó phải hiểu ý đó. Và như vậy á, thì Bát Nhã làm sao thấy đây? Nó là như vậy thì làm sao thấy? Cho nên ở trong nhà thiền có một ông tăng, ông đến ông hỏi ngài quốc sư Đức Thiều, hỏi cho người xưa có nói rằng người mà thấy Bát Nhã đó thì liền bị Bát Nhã trói, còn người mà chẳng thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói, không? Như vậy thì đã thấy Bát Nhã vì sao bị Bát Nhã trói? Tức là hai trường hợp đều bị trói hết, thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói, mà không thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói. Cho nên ông tăng hỏi như vậy thì nghĩa là đã thấy Bát Nhã thì vì sao bị Bát Nhã trói? Thì ngài Đức Thiều ngài đáp: ông hãy nói Bát Nhã thấy cái gì? Bát Nhã thấy cái gì?